Kính chào Addis Ababa. Những ngã ba. Ngã ba, ngã tư ấy của vùng Trung Cận Đông. Có gì khác? Những cái lạ thường của những phương trời khác nhau. Không sống Trung Á, lẫn rừng hoang với đồng cỏ. Khác Trung Âu vì như ruộng như son phạc lì. Giữa hai bờ khẩu khải, bên kia đã hết châu Á, phía này cùng chưa hẳn châu Phi, mà châu Âu chỉ còn thấy mờ mờ hơi hướng. Bay đêm trên Kuwait, nhìn xuống lỗ chỗ những mồi lửa ống hơi, các xiến sổ đỏ rực. Cô phục vụ báo tin Aeroflot đường đưa quý khách qua Nam Yemen. Từ xa dưới kia, cuộc cách mạng ngặt nghèo, quanh co, cốc liệt của thế giới Ả Rập và châu Phi đầy cạm bẫy đương diễn ra theo với đường bay. Xung quanh cảng lớn Aden, ô ruộng muối, cát trắng và sóng biển. Vừa lúc nãy, trên Ukraine, hơi tuyết còn ánh lên trắng tinh. Bây giờ tăng cao, bụi nắng mịn như phấn. Cái nắng rưng rưng lên vàng sực. Những vệt cát mỏng mảnh trải xa đến chân trời, hiện ra những triền núi trơ trọi, đầu núi đá nâu sẫm, có một chấm xanh cây cứ vặt lên như sóng cát. Ngỡ như núi đá lẻ loi ấy vừa từ hành tinh nào rơi xuống, đứng trần trụi, trơ ra đấy. Có lẽ tới đây, nơi trần mây cuối trời, cả đến thiên nhiên cũng chán chường, chẳng chịu dòm ngó tới. Chỉ để rơi lại đôi ba quang cảnh hết sức bơ vơ, một mép biển, một vùng sa mạc nhợt nhạt, những ống lửa giếng dầu và một cây trà là xám mờ. Nhưng cuộc sống con người thì không một phút thở ơ, đâu cũng sôi nổi, cũng tất cả tà, đâu cũng chi chít những chứng tích ý nghĩa của lịch sử đời người. Thêm phút càng Djibouti chấn đầu ngõ vào Hồng Hải, người đàn bà Ả Rập điệu con trên lưng, chàng mạng đen che mặt, ngồi tựa tường trước nhà ga. Ở đất này, vài bước xuống qua vỉa hè đã sang nước khác. Một ông râu vệch, mặc váy đen, không biết người Ả Rập, người Do Thái hay người Quốc. Đầu cuốn khăn trắng, tẩy vú, hai tay khư khư ôm cái bát điếu, đôi mắt lờ đờ, chiếc xe điếu dài vẫn ngậm trên miệng. Người ấy sắp đi về Asmara ở Eritrea, cách mạng hay sang bên kia, với bọn tay sai đế quốc tại Somali. Một người đi đường khoác con kiều quặp lại hai chân trên vai ung dung bước một, như sắp về đến nhà. Nhà anh ta ở Bắc Yemen hay Nam Yemen, dân chủ nhân dân. Khắp nơi, cuộc sống đương dữ dội thay đổi. Chủ nghĩa xã hội đã đến đương đầu với những thế lực già cỗi u tối ở đất này. Nam Yemen, Ethiopia, Mozambique, Angola, Sud Zimbabwe và Nam Phi. Những người vào lứa tuổi tôi đến đây tất phải nhớ ngày trước tàu Pháp sang thuộc địa châu Á, châu Đại Dương, phải qua cảng Djibouti. Các nước công nghiệp phát triển châu Âu đi cướp đất phía Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương bao giờ cũng qua đây. Djibouti, tôi chưa được thấy, nhưng từ thuở nào bỗng dưng ở đâu đâu mà rộ đến cho kỷ niệm những niềm cay đắng, những gian truân của số phận và cuộc đời đất nước mình. Qua các vùng đất giao tiếp châu Âu, châu Á, châu Phi sôi sục hôm nay, vẫn thấy được những hôm qua của lịch sử, không chỉ trong trí nhớ mà sờ sờ trước mặt mình thôi. Đầu đường, có một bà già ăn mày, váy rách như tổ địa, ngồi tựa lưng một con la nhỏ, mặt và mắt bà lão nhăn nheo như quả chấm khô. Đầu bà già ăn mày ấy đội chùm hộp chiếc mũ sắt viền cạnh đã xỉ. Lính Mỹ, lính Pháp, lính Anh vẫn đội mũ ấy. Đây là mũ sắt quân đội khối NATO. Mũ này, bọn chúng nó vứt đi, ai giặt được thì đội. Trên cửa Hồng Hải vào Ấn Độ Dương, bà lão hành khất đội chiếc mũ sắt của khối quân sự Tây Âu. Bỗng nhiên, mang một ý tứ sao mà mỉa mai. Những thế kỷ vừa qua, quân lính các nước thực dân phương Tây ấy đã qua cửa biển này vào cướp của, cướp đất, giết người các vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, Châu Đại Dương. Thời đại máu với mặt bọn giết người, thời đại đáng phỉ nhổ mà bọn đế quốc không bao giờ biết xấu hổ với lương tri con người. Tựa như đã qua rồi, thế mà vẫn chưa dứt. Bà già ăn mày ở cảng Djibouti kia hiện lên cùng một lúc với hình ảnh ông Tổng thống Pháp, bà Thủ tướng Anh và có lúc cả Phó Tổng thống Mỹ. Không biết thế nào là nhơ nhút đã từng đi thăm một vài hòn đảo thuộc địa còn con còn lại trên biển Châu Đại Dương. Cách nào bà già ăn mày ngồi đóng đinh cô sút ở cảng Djibouti như để muôn đời phỉ nhổ vào cái oai khủng đã qua của bọn kẻ cướp. Bà già, đội mũ sắt quân đội Tây Âu, không ai cho bà ăn nữa, bà ốm lắm rồi, sắp chết rồi. Nắng cứ sực sỡ lên, thiên không càng trong vắt. Tôi đưa vào mỏm sườn Đông Châu Phi, Ethiopia, cách cánh diều bay trên Đông Phi. Mùa trong năm đẹp nhất trái đất, đến đây trước. Addis Abeba, đóa hoa mới của Ethiopia, nguy nga trên triệt núi Entoto. Addis Abeba mà tôi được nghe từ thuở thanh niên giữa khi bọn phát xít quốc tế lộng hành trước cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Một hành động dã man đầu tiên của chúng nó đã xảy ra ở Abyssinia, Ethiopia ngày nay. Phát xít Ý xâm lược Abyssinia. Hôm nay còn thấy di tích anh hùng của nhân dân Addis Abeba tại quảng trường Sidikilo, đài kỷ niệm bao nhiêu người dũng cảm đã hy sinh trong ngày 12 tháng 2 năm 1937 giữa cơn trả thù man sợ của bọn khát máu khi tên tướng phát xít Ý Graziani bị giết chết giữa thành phố. Addis Abeba trên núi cao, cả bốn phía ngoại ô tỏa xuống những thung lũng cánh đồng. Thành phố cổ kính và hiện đại này đã đứng nguyên trên núi đá và rừng bạch đàn ở độ cao hơn mặt biển 2.500 thước. Những đàn quạ mỏ to dữ dội bay ngược từng đàn lên thành phố. Rừng bạch đàn đã đốn đi, vẫn còn cốc, cốc sùi ra, to sù như đống đất. Nhánh mới lại trổ lên lớn thành cây. Người vác củi bạch đàn lũ lượt đi với những con lừa nhỏ chờ củi cành vào các phố. Những bông hoa xó trắng nở tròn trước cửa nhà như ngủ hoa cầm cù. Những cây vạn tuế to cao khác thường bằng cây dừa lửa, cốc vừa hai người ôm, xòe lá che dọc đại lộ thông cù. Những cây xương rồng lực lưỡng, hoa tím li ti nở. Trên bờ rào gỗ vườn nhà ai nhô lên một nhánh hoa lau xám mờ, những hoa loa kèn trắng, màu đẹp nhất đất nước. Mùa xuân đương đến khắp Đông Phi, hoa trắng bạt ngàn khắp nơi thành phố, cánh đồng, sa mạc đem niềm vui đến những con người đương thay đổi. Cách mạng đã đến Châu Phi biết bao đau khổ lưu cữu từ nghìn đời đọng lại. Tôi thấm thía thông cảm với Ethiopia trong cảnh xúc động đến sưng sưng nước mắt khi trông lên tường phố thấy những áp phích viết tay, những áp phích in máy vẽ hình búa liềm với hàng chữ chủ nghĩa xã hội muôn năm, nhân dân Ethiopia muôn năm. Chữ đẹp như múa, như mùa xuân đến xóa đi, lau đi những giọt nước mắt. Trông xa cây bảng lăng hoa tím, từ con chim gì líu lo, rồi một đàn chim cấy hiện hỏa bay qua, hoa hồng đỏ, hoa loa kèn trắng và niềm yêu thương đem đến những ngày đẹp nhất cho một năm từ phía nam địa cầu lên. Mùa xuân đương về khắp Châu Phi. Cách mạng đã đến trong đau thương và trái ngược như số phận và cuộc đời con người ở đây. Cuộc chiến đấu giằng co đến từng căn nhà, vách đất loang lở, tối thui, có những em bé đôi mắt trắng xanh đứng thập thò. Khách lạ đi qua, các em vừa ngượng nghịu, vừa mạnh dạn bước ra, giơ bàn tay nhợt nhạt, vẫy theo. Những mái nhà lập lá vạn tuế xám ngắt bên những tòa nhà kiểu mới. Co la cắm cúi, thổ trên lưng những bó rơm, bó củi, những cái hũ sành, đi chen với chiếc xe Mercedes, chiếc Fiat, lẫn lộn trong đám người lam lũ trên đường phố. Những người hốc hác như vừa thoát từ nhà ngục nào ra, quần áo rách bươm khoác lên trên mình, mảnh vải choàng trên ma trắng đã ngả màu cháo lòng. Tiếng nhạc ngẩn ngơ phản phất gợi lại thủa hồng hoang kinh thánh, kinh Quran từ khi thành phố này vừa thành hình. Những người đầu tiên đi bộ đến tận bây giờ đến đây, qua thác suối Ambo lên hồ trên núi Derbrzenit, rồi xuống sông Ninh Xanh. Phía đông bắc thành phố, chợ Mercador sầm uất nhất Châu Phi, cạnh sân chợ kiểu mới la liệt những lều vách lá, đàn kiều lũ lượt chen chúc dưới những mái lập tôn. Người Ả Rập ưa màu đen, choàng mặt đen, váy áo đen, buổi sáng bắt đa, những người đàn bà váy áo toàn đen ngồi gần ngơ đầu ngõ. Nhưng Châu Phi mênh mông lại yêu màu trắng, màu sa mạc và khoảng trời. Chợ Mercador bán nhiều vải, nhiều chuối, nhưng ớt đỏ, ớt vàng còn nhiều hơn. Đầy rẫy người lê la không công việc như ở mấy góc đường đầu các chợ Sài Gòn hồi mới giải phóng, mà còn đông gấp mấy nữa. Châu Phi gian khổ đến cùng cực. Thế mà tất cả những xa hoa cho ai ở đâu vẫn kè kè bên cạnh. Trong cánh đồng, người ta gieo kê, chọc lỗ, vẩy hạt. Nhưng các đồn điền ngay cạnh đấy đều cày máy. Quần áo người trong làng mặc kỳ cùng đến sách không biết vá. Nhưng những khách sạn sang trọng Khách sạn Addis Ababa Hilton mà người Mỹ còn quản lý vẫn nhợt nhơ thế mặc sầu trước cổng đã có chạm khắc của sân quân. Mai kia, những đại trang trắng lệ ấy sẽ là của chúng ta, của con em chúng ta. Cuộc chiến đấu đã bắt đầu. Đây bắt đầu châu Phi trẻ. Đây cũng là mắt xích đầu tiên đế quốc tan rã ở Đông Phi. Các nhà hàng lớn rải rác đường phố núi Gion, Hilton, Africa, Rat, thành phố Addis Ababa trên một vùng núi gần kề châu Âu đã được các hãng xây cất khách sạn quốc tế chú ý từ lâu. Trong khi châu Âu bạt ngàn băng giá, thì nắng núi ở đây ấm và đẹp nõn nà. Bọn triệu phú ở châu Âu, châu Mỹ thèm cái nắng trên núi đó. Chúng nó đã tới, chúng nó vừa từ bể bơi nước xanh lơ giữa vườn khách sạn Addis Ababa Hilton lên nằm phơi nắng trên thảm cỏ tĩnh mịch và đứng trên lầu cao mới nhìn thấy ngoài hàng bờ rào hoa sâm bụt tím đằng kia lô xô những mái sắt tây, thùng phuy bạt che một vùng nhà nấm. Có đám trẻ con cởi trần, lấy gạch và vỏ hộp sữa xếp lên chia đôi bãi cỏ. Chúng nó hết cỡ cổ, tranh nhau đá quả bóng quấn bằng xẻ, quả bóng bằng xẻ hay quả bóng cao su. Sự hăng hái cũng không kém. Tiếng hò la, tiếng cười loạn cả cái xóm tiều tụy. Trái ngược và dữ dội, lại trông thấy những chiến sĩ tự vệ đi tuần khắp nơi, dọc đường, các chợ, cửa ghe. Buổi chiều nắng nhạt trong, cánh đồng, bóng núi và đường phố ánh lên từng dải vàng. Sân bay quốc tế phía đông, trên bãi bằng lưng núi đã lên đèn trắng ngần. Chập tối, nghe tiếng cả gáy trong cõ phố nào đó và trông thấy trẻ con đi tha thần như ở quê mình. Ethiopia được khai sinh từ vương quốc Asum đã tự hào với nền văn hóa 3.000 năm trước công nguyên. Không phải châu Phi, chỉ thuần cát trắng và những bộ tộc người từ thuở giờ tới nay vẫn thế. Không châu Phi có nền văn hóa truyền thống thừa sức dạy cho những nước thực dân đã đến đô hộ châu Phi. Thủ đô Ethiopia, cách Hồng Hải có hơn 100 km. Từ thế kỷ thứ ba, phía bờ biển vào cũng là đường giao lưu của nền văn hóa Asum, một nền văn hóa sánh ngang với ba triều đại huy hoàng đương thời Babylon, La Mã và Ai Cập. Sự tích dựng nước của Ethiopia đã bắt đầu bằng câu chuyện thật mơ mộng cũng như bao nhiêu cổ tích kỳ thú quanh thành cổ loa của chúng ta. Năm 980 trước công nguyên, hoàng hậu Saba Makeda, vợ quá vua trị vì Ethiopia, nghe tiếng tài giỏi của vua Solomon ở Jerusalem. Chỉ nghe tiếng mà đã thầm yêu. Một ngày kia, hoàng hậu Saba được mời sang thành Jerusalem làm khách quý của vua Solomon. Ngày vui ngắn chẳng tề gan. Trước khi Sabat rời Jerusalem, Solomon nói với người mình yêu, tôi muốn có một đứa con với nàng. Sabat đáp, tôi không thể biết được điều đó. Một chút nũng nịu làm duyên thôi. Vua Solomon mở tiệc tiễn nàng và đêm ấy vua mời Saba nghỉ lại trong cung của mình. Saba nhận lời và nói, xin đừng ép tôi điều gì nếu tôi không muốn. Nhà vua nói, tôi cũng xin nàng, đừng xâm phạm vật gì trong cung, tôi sẽ giữ lời hứa. Có điều là thức ăn trong tiệc tiễn có nhiều món dễ khát trước. Nửa đêm, Saba trở dậy, nhấc bình lấy nước uống. Solomon đã đứng đấy từ bao giờ, dáng hẳn cả người uống nước và người đến bắt lỗi khách cũng đã biết trước việc ấy rồi. Tình yêu là một cái gì mà người ta cứ làm ra cho thêm nhiêu khê, cho rắc rối. Saba Makeda về sinh được một trai. Đến tuổi, nàng gửi con đi Jerusalem để vua Solomon dạy dỗ. Rồi gửi con trai đó trở về lên ngôi vua, chính là Melania đệ nhất, triều đại mở đầu 3.000 năm lịch sử và truyền thống huy hoàng của các dân tộc ở Ethiopia. Ngày nay, đi qua cố đô Asum, cánh đồng và dòng sông vẫn y nguyên như đương trở lại trong dĩ vãng, những cột cao 33 thước, những bậc đá hùng vĩ lên lầu cung vua Taka Mariam. Trên triệt núi Ento, tổ vắt ngang giữa nước, nghìn đời đã là trung tâm văn hóa dân tộc, sau Asum đã ra đời Addis Ababa. Addis Ababa có nghĩa là đóa hoa mới. Đóa hoa mới Addis Ababa, thủ đô lịch sử và thủ đô cách mạng của cuộc sống mới hôm nay trên một đất nước cực kỳ gấm vóc mà đầy rẫy những trái ngược đến kiệt cùng. Dọc bên này bờ sông Hồng Hải, cả Somalia và Kenya dồn về tiếp giáp phía tây Sudan. Trên núi Ras Dakhan chéo qua, dọc dài những thung lũng sâu có sa mạc Danakil lẫn đồng cỏ hoang ở Ogaden. Các dân tộc ở Ethiopia, 25 triệu người, có nền văn hóa cổ nhất châu Phi. Từ thật sớm, Ethiopia đã trồng được các loại ngô, rồi cao lương, kê, đậu, bông, thuốc lá, ớt, là những vùng chè, cà phê. Kiều nuôi đàn và kiều nuôi trong nhà ở Ethiopia đứng thứ 9 trên thế giới. Cái giàu có là sự thật, mà cái đói khát cũng là sự thật. Người Ethiopia từ 95-98% không biết chữ. Hầu hết đất cày cấy trong cả nước là đất của nhà vua và hoàng tộc, hơn 30% là đất của nhà thờ và địa chủ. Chỉ còn vài phần cho hàng chục triệu nông dân. Nhà cửa ở thủ đô Addis Ababa, bây giờ người ta tính lại, nhà vua, nhà thờ, công chức cao cấp, tư sản chiếm trên 2.000 mẫu nhà ở. Có nghĩa là thành phố chỉ còn lại không được 1% đất tư của mọi người bình thường. Ethiopia bị hơn 200 chi nhánh công ty Mỹ, các ngành bám khắp nước. Bọn thống trị tàn phá cả xã hội, nông dân cơ cực, ăn đói, ngủ lều. Mỗi buổi đi làm, nhai ít hạt đậu luộc, rồi chua ngụm nước lã. Cô tục ngữ mỉa mai, từ đời nào không biết, chỉ đam mê thấy được ăn bơ cũng đã mắc phải bệnh cùi rồi. Sôi nổi, châu Phi. Tôi bắt đầu nhận ra một vẻ gì thật quen thuộc. Trước nhất, tiếng hát. Những tiếng hát lạ tai mà sao thân thương. Nhớ lại ở La Habana, tôi gặp một người công nhân nhà máy làm xì gà. Ông già da đen ấy không biết tiếng Việt. Mà gặp tôi cũng là lần đầu ông trông thấy một người Việt Nam. Ông cầm tay tôi, cất tiếng thong thả. Rất thong thả. Từng tiếng, ông hát bài giải phóng miền Nam. Ở một nơi khác đất nước mình, nghe một người xa lạ nói tiếng Việt nhẹ nhẹ, không có dấu, tôi nghẹn ngào. Tiếng hát dập dờn khắp bốn phía, khắp nước Ethiopia. Tiếng hát đâu đâu cũng nghe, đã thấy không ở đâu người da đen sung sướng như ở Cuba. Bây giờ chứng kiến rõ ràng là thoải mái ở Ethiopia. Tiếng hát, người người đi trong tiếng hát tràn đầy. Những giọng xa vời, tiếng hát cổ xưa, tiếng hát chinh chiến, tiếng hát mãnh liệt, chống chọi thiên nhiên dữ dội, hát múa đi gặt, kéo bông, đánh cá, thật đẹp và dữ. Chiếc đàn Masinko, tiếng trầm lên réo rắt như tiếng hò mênh mông của người Mông Cổ. Tiếng maracas lạo xạo, vời vợi vùng Trung Phi, tiếng của các dân tộc khát khao đi và kiếm cái sống. Dù người đương lặn lội trong băng tuyết phương Bắc, người qua các vùng sa mạc hoang vu, người vượt rừng già, người vào đồng cỏ, đến vùng đất mới xa xôi, đầu đầu cũng đều là tiếng đường trường, tiếng của đời sống và chiến đấu. Dù phương trời nào thật khác lạ, mà cũng rõ ràng một ý chí, một tâm sự như nhau. Dạp chiếu bóng và sân khấu ấy ở khu vực giữa thành phố. Trước kia, đây là nơi giải trí sang trọng đắt tiền. Bây giờ, đây là câu lạc bộ của khu phố. Bà con kéo đến xem đâu nghiệt, váy áo tơi tả, đỏ sạm đỏ rực. Chốc lại chạy vào như lửa cuốn. Những đám trẻ con đen nhèm, răng trắng tỉnh, áo sơ mi đứt hết quy mà không biết, cứ giơ tay hát theo trên sân khấu một cách hết sức nhiệt tình. Quốc huy Ethiopia, hình búa liềm treo giữa sạp, cờ búa liềm, tranh vẽ búa liềm, chỗ nào cũng thấy, có cảm tưởng như đất nước này đông vui sướng khoe với mọi người. Chúng tôi đã có chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản đã đến với nhân dân Ethiopia. Trên sân khấu, một chiến sĩ bộ đội nữ, mũ lưỡi chai, sơ mi và quần đi trận xanh lá cây, ưỡn ngực đeo súng rất hãnh diện, vừa hát vừa vỗ súng, chốc lại giơ tay thúc đẩy cả nhà hát đứng lên hát theo. Hàng trăm, hàng nghìn nữ chiến sĩ tự vệ quân phục xanh đã đứng lên hát theo. Chiến sĩ ấy hát vừa xong một bài, tiếng sấm vỗ tay lại kéo cô ra hát lại. Bài hát chiến đấu cứ thế cất cao mãi, không bao giờ muốn hết. Cô chiến sĩ hòa trong bóng người và tiếng hát bốn phía vang dội thanh thang như cuộc đời từ đây chỉ có cây súng bảo vệ cách mạng và một tâm hồn chiến sĩ. Tiếng hát khắp sạp, hết sức náo động, hát và múa, dẫn lên. Quán ăn Lalibekla, tên kỷ niệm một nhà thơ cơ đốc thế kỷ 12 ở cố đô Asun. Các bạn hãy chỉ cảm thấy ăn uống ở khách sạn Addis Ababa Hilton của chúng tôi đến hôm ấy có thể là vừa, gian phòng kiến trúc hiên rộng kiểu Mỹ, rồi cũng quen và cũng chẳng để ý cả những vặt vãnh kỳ quái. Quyền kinh thánh trên bàn ngủ đầu sượt nào cũng có, bánh xà phòng và khăn tắm cũng Hilton đem đến từ Mỹ. Hàng ngày, mà những công thức ăn sáng, bữa trưa, bữa tối có tính dập khuôn ở các khách sạn thế giới cứ tẻ dần. Có thể thấy ở đây hay ở Beirut, Tân Delhi, sân bay Vạt Tày, ở Damas, ở Baghdad cũng tương tự. Đến các quán ăn dân tộc là một háo hức đến nơi chưa từng đến. Nhà hàng Lalibela, nhà vách tròn, sống kiểu nhà vùng quê châu Phi, lấp ló sau một quãng xúc núi rồi vào bãi phẳng phố xá. Những chiếc ghế đầu cực kịch bằng một khúc cây khủng cong giữa làm chỗ ngồi. Nhấm nháp rượu khai vị, một thứ rượu trắng nhẹ như rượu cần pha mật ong. Một mâm đại lầu bàn cói kín đáo được bưng ra. Cái mâm ma xốp chân cao lênh khênh đặt xuống giữa thành chiếc bàn ăn. Nhưng chiếc lầu bàn chưa được mở, những thức ăn bên trong mâm còn là một chờ đợi thú vị. Lót mâm, một mảng bộ kê, thành dày như miếng bánh đúc trên mặt, những miếng thịt gà rán, những nạm thịt bò tươi ở chính giữa, bát nước chấm và những quả ớt đỏ bày quanh. Khách véo miếng bột, lấy miếng thịt bò, chấm vào nước sốt và cắn ớt. Những lúc hào hứng, không có phong tục mời rượu mà mời ăn, các bạn quấn bột và thịt đưa vào miệng nhau. Rượu mật ong cứ uống từ từ. Như trước mặt mình, đường có một mâm tú ụ, bánh cuốn thanh trì ăn với chả quế, chấm nước mắm cả cuống. Rượu mật ong êm đềm, lư đừ. Hết mâm ấy, mâm khác được đợt ra. Bánh bột lót mâm, lại thịt cừu, thịt bò, cả sách cả lòng. Những quả ớt nguyên đỏ tươi đặt quanh bát nước chấm. Khách rón một bánh bột, lấy miếng thịt mắt tươi. Tựa như tay đưa vào đóa hoa đài trắng, cánh nhụp màu, nhị đỏ rực rỡ. Những điệu múa nổi lên, người múa, người nhảy, người hát rộn ràng. Bàn tay và đôi mắt thoạt đầu e lệ, rồi dầm dập tay và mắt quấn vào nhau. Những điệu múa tỏ yêu thương, những tay đôi trai gái tỏ tình. Cái đẹp và cái yêu của con người nồng nàn, đôi mắt và ngón tay. Một con tay trỏ dài cong, đôi mắt trắng xanh trên khuôn mặt đen mát. Vẻ đẹp nhất trên mình người yêu, đôi mắt ấy, đôi mắt phẳng lừ, đôi mắt trắng xanh, đôi mắt nhợt nhơ. Ở nhà bảo tàng, tôi đã được xem những tranh dân gian ngộ nghĩnh vẽ con mắt người to gần bằng cả khuôn mặt. Con mắt trắng ngần, trông vào người chỉ thấy những con mắt thơ ngây ấy. Cô San Sao bảo rằng con mắt người châu Phi là tín hiệu tình cảm sớm nhất cho hai người nhận biết nhau. Thấy nhau từ xa là đôi mắt ấy thảnh thơi như mây mùa hạ. Mồ xa, sáng đi, có thể lẫn với bóng cây và cát bụi. Nhưng đôi mắt anh và em tận xa lắm. Chúng ta đã nhận ra nhau rồi. Tôi chợt hiểu ra tình cảm, mỗi khác mỗi phương trời. Những điều tưởng như mảnh vụn, nhưng lại là cuộc đời đáng yêu được dệt nên từ đấy. Cây hoa vuông đỏ ké, những bụi xương rồng, hoa như sắc hạt xương tím. Nét mặt ngơ ngác hồn nhiên, đêm trong thành phố, con đường huyền quang qua trước mặt trắng xanh, phía núi đằng xa, đêm vòng sáng xanh trên sân bay. Những em bé học sinh, áo vàng khăn quàng đỏ cũng nhảy lên múa hát. Giữa đường, những cô tự vệ quân phục xanh thẫm vừa đi vừa hát múa, giơ tay, giơ súng. Bây giờ, cả đến khách ăn cũng vào cuộc múa với mọi người. Anh chàng Senegal viết kịch Mamadou đã cởi phăng áo ra nhảy với cô San Sao. Hai người vừa bước tới mỉm cười, đôi mắt trắng thăm thẳm, tay đôi ấy múa vai, những đôi vai, những đôi vai, những làn ngực cờn lên như sóng. Người xung quanh, những khách hàng và người làm trong các phòng ăn sôi nổi quá đã bước ra trong bước múa và tiếng trống vỗ, tiếng đàn masicon dập sờn. Tôi đứng đi giữa châu Phi hoang sơ và cực kỳ trẻ trung. Nhớ lại đêm ở khách sạn Addis Ababa Hilton, mấy người khách du lịch nhảy những điệu rừng, bắt chước châu Phi. Cái lực lưỡng khoáng đạt thật của bước nhảy châu Phi, rừng và sa mạc mênh mông, một trời một vực khác với những cung cách bắt chước đem cán kiểu dâm loạn của những đứa học trò tuổi Âu Mỹ cho biết bao đường nét vô cùng khỏe khoắn, lành mạnh này. Giữa náo nhiệt, hân hoan đến thế, cô San Sao từ cuộc nhảy ra đưa cho tôi một mảnh giấy, chữ viết ngoáy lên đằng sau một tờ biên lai trả tiền ăn. Đồng chí Việt, đồng chí ở Việt Nam châu Á, tôi ở Ethiopia châu Phi. Đường đi trên mặt đất thì xa lắm, nhưng chủ nghĩa cộng sản đã đưa chúng ta đến bên nhau. Chủ nghĩa cộng sản muôn năm. Những lời bồng bột chí tình của một người khách nào đấy giữa cuộc múa, tôi không gặp mặt, Tôi không biết anh là ai, nhưng cả những khi gặp mỗi người ngoài đường, tôi có cảm tưởng như ai ở Ethiopia cũng có thể nói câu tình nghĩa như thế. Trời, Addis Ababa, ngột ngang mây, nhà và cây lẫn với đá, xa xa, chỗ này mưa trắng như buông màn. Chỗ kia, nắng đem phơi áo được, mây đen tạt mạn bay lẫn vào trời xanh, các phường, chiến lũy dân dân bảo vệ thành phố của cách mạng. Đơn vị hành chính cơ sở của thủ đô Addis Ababa là các phường. Tôi được có dịp đi thăm nhiều phường. Phường 11, gần ngoại ô phía Tây Nam, 3.500 hộ, thực tế là một đơn vị nhân dân sản xuất và chiến đấu bảo vệ cách mạng, bảo vệ cuộc sống tự do mà cách mạng đã đem lại được. Những người ấy, vẫn những người bình thường ấy, hôm trước, trên sân khấu, trong cuộc múa hay đứng các sân bay quốc tế, hôm nay thấy ở đấy, sơ mi trắng, choàng, chà ba trắng, mặt chỗ sâu đen ngòm, trên tường gian giữa trụ sở phường lỗ chỗ vết đạn. Cũng không ai để ý, đến khi hỏi các bạn mới kể. Việc ghê gớm mà nói ra như bình thường. 6 tháng trước, trụ sở này đã bị bọn phản cách mạng tiến công. Trận đánh dữ dội lúc chập tối đã xảy ra trong nhà, ngoài sân, ngoài đường. Cả đội tự vệ và nhân dân đã đuổi đánh chúng nó đến cùng, cho đến lúc bắt được tất cả bọn sống sót. Vết đạn còn lỗ chỗ đấy, và còn đấy ra đón chúng tôi. Đồng chí chủ tịch phường, người bé nhỏ, râu rậm, trong trận chống chọi ngay ở trụ sở, đồng chí ấy đã bắn chết 2 tên phản cách mạng. Cuối cùng, đồng chí bị thương, gãy cả 2 cánh tay, và nay vẫn là chủ tịch phường như 6 tháng trước kia. Tôi bỗng nghĩ lại, hơn 30 năm trước, Hà Nội trong cách mạng tháng 8 năm 1945, những bận rộn, những căng thẳng trong các vụ bắt cóc, giết người của bọn phản cách mạng, có giặc tàu tưởng, có thực dân Anh và Pháp bắt đầu đổ bộ lên Sài Gòn. Nhưng tinh thần nhân dân Hà Nội và cả nước đã quyết định và vượt lên tất cả. Hôm trước thăm Ủy ban Nhân dân thành phố Addis Ababa, trên mặt tường chính treo ảnh 175 ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban phường đã bị bọn phản cách mạng giết. Trong số những chiến sĩ cách mạng hy sinh có 15 đồng chí nữ. Cuộc cách mạng Ethiopia mở đầu từ tháng 2 năm 1974 tới nay đã trải 4 năm. 4 năm lúc nào cũng đẫm máu và quyết liệt. Vận mệnh nhân dân mới thực sự được trong tay nhân dân từ khoảng 1 năm trở lại đây. Ba gian buồng văn phòng xảy ra trận đánh bảo vệ cách mạng ấy bây giờ để dùng làm lớp bình dân học vụ. Cái bảng đen treo cạnh những vết đạn mang một ý nghĩa khắc sâu. Trụ sở liệt nhau các lớp học chống nạn mù chữ, lớp vỡ lòng và thư viện phường. Những bãi cỏ trước sân nhà đã thành vườn trồng cải bắp và hành. Cửa hàng hợp tác xã mua bán của phường kề bên đường cái. Cửa hàng đương bán gạo, đậu, rang ngựa, ngô và trứng gà. Người mua gạo đến xúc lấy, đặt gạo lên cây rồi đổ vào túi, đem ra trả tiền ngoài quầy. Trên các bàn làm việc, những chiếc vỏ đạn Đại Bác làm bình hoa. Những bụi chuối hoa đỏ chói vượt nhà ai, hiệu mùa xuân rực rỡ đương vào thành phố. Núi chiều đã mờ sương quanh những ánh đèn đường, thế mà bóng nắng vẫn còn lồng trong đám mây trắng bay qua. Hoàng hôn thành phố đuối thật khác những chiều thành phố ở ta. Trong nhà trẻ, cô giáo đương dạy các em đếm, các em hát, tôi nhận ra một cách thú vị, dáng dấp và vẻ mặt các em. Không chỉ có nét mặt mà phải nói trước mắt nét mặt linh hoạt, rạng rỡ và những con mắt thông minh, ngộ nghĩnh to thô lố. Tiếng trẻ em hát, tiếng thánh thót, tiếng hùng dũng, tiếng dịu dàng và chốc lại nghe một tiếng uy nghiêm mà tôi hiểu được. Anh Perialit và những nắm tay bé nhỏ giơ lên rất náo nhiệt. Tôi bỗng nhớ quốc huy của nước Ethiopia ở mới. Không hoa lá, không xanh trắng, chỉ có búa và liềm đỏ rực, chân thành và vô cùng hồn nhiên. Giữ cho yên vui của con người, ngoài đường cái, đàn ông đàn bà thong thả đi, áo choàng vải trắng thưa, bay lất phất. Những người đi trong lòng đường như bóng xương đưa dài, lại trông thấy một người cõng một con cừu về nhà. Người đứng trong cửa nhìn ra, con cừu chui dưới chân cũng ngó ra, luồn quẩn như con chó cạnh người. Trời tối rồi, người ta vác kiều đã quen, mỗi chiều đến, như ta dồn về chuồng con gà con ngỗng ngoài bãi cỏ. Bộ con kiều no cành tựa vào cái, hai chân trước, hai chân sau quàng vào cổ, tay người cua lên giữ lấy. Ở đây, con kiều trong mỗi nhà như con bò, con lợn ở ta. Có phần còn nhiều hơn, chỗ nào có người, chỗ ấy người ta nuôi kiều, không phải chỉ có kiều đàn mà kiều nhà, kiều quan ăn cỏ, cỏ khô, cỏ tươi, ăn lá ăn ngọt, đến mùa khô cằn, cả cốc rễ cỏ, kiều cũng rũi lên, nhá ngon lành. Trong quán ăn, ông già nhà bếp đừng hoa dao xả cả một con kiều luộc, khách bưng đĩa đến lấy từng miếng, cảnh no lành ấy ở hiệu ăn, ở chợ đâu cũng thấy. Đấy là sinh hoạt phố xá phường 11, cũng là đơn vị chiến đấu, mà thực tế, vùng đất ấy đã là chiến trường, trong hoàn cảnh vô cùng phức tạp, kẻ thù của cách mạng càng nham hiểm, hung ác. Nhưng cách mạng đã được bảo vệ dũng cảm và quyết liệt do chính tay người làm ra cách mạng. Adi Abeba, thành phố núi, lúc mây sập, lúc mưa, lúc nắng, như cách mạng Ethiopia đu ngột ngang sôi nổi, như cách mạng châu Phi cực kỳ mãnh liệt và cũng vô cùng hồn nhiên. Ở đấy có các bạn tôi, Ato, Akala, San Sao.